Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần của Chúa xuống trên chúng con, Thánh Thần của đức khôn ngoan, sự hiểu biết và lòng yêu mến, giúp chúng con khai trí, khai tâm, khai lòng để chúng con đón nhận chân lý của Chúa, học và yêu mến Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, lạy Thánh cả Giuse, lạy Cha Thánh An Phong Sô các thánh và các chân phúc trong dòng. Chúng con cầu vì danh Chúa nhân từ cho các đảng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Coi lại mic chút, buổi tối mic tốt lắm mà. Đấy. Tối hôm qua chúng ta đã kết thúc chương 1. Và tối nay qua chương 2. Chương 1 là con người có khả năng đón nhận Thiên Chúa. Vì con người chúng ta là một hữu thể thần linh. Con người có trí năng. Bây giờ hôm nay chúng ta đi chương 2, Thiên Chúa đến gặp con người. Mặc khải của Thiên Chúa đây, đó là trí năng của con người đó. Thì khó khăn và giới hạn trong nhận biết Thiên Chúa, cho nên Thiên Chúa đi một bước là đi bước trước. God goes first step. First step, bước trước để đến gặp con người và Thiên Chúa tỏ mình cho con người. Tối qua chúng ta đọc về Chúa gặp ông Môi-se trong bụi gai đó, đúng không? Rồi câu số 6 này, Thiên Chúa mặc khải cho con người điều gì? Đấy nha, nhìn vào câu số 6. Với lòng nhân hậu và khôn ngoan, Thiên Chúa tự mặc khải chính mình cho con người. Qua các biến cố lời nói, Thiên Chúa tự mặc khải chính mình Ngài, cũng như ý định của lòng nhân hậu mà Ngài đã hoạch định tự muôn đời trong Đức Kitô vì lợi ích của con người. Ý định này nhằm cho mọi người nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần được thông phần sự sống của Thiên Chúa để trở nên nghĩa tử trong người con duy nhất của Ngài. Chúa mặc khải cho chúng ta ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ như dấu chỉ là nước này, là lửa này, là ánh sáng này, là lời này, lời đó. Nhưng cuối cùng đó là một mặc khải tròn đầy nơi Đức Giêsu Kitô. Chính Giêsu là dung mạo của lòng thương xót, Emmanuel, dung mạo của lòng thương xót. Tức là Giêsu nói ai thấy thầy thì thấy Chúa Cha. Anh em lấy tin mừng Gioan chương 14. Gioan chương 14 để đọc chỗ này, Chúa Giêsu nói về việc là thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Gioan chương 14. Thưa thầy, chúng con Philippi hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, chúng con không biết được đường. Bắt đầu chương 14 á, Chúa Giêsu nói thế này này: Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin tưởng vào Chúa và tin tưởng vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không thì Thầy nói với anh em rồi. Thầy ra đi để chọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy ra đi để chọn chỗ cho anh em thì Thầy cũng sẽ đến để đưa anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu anh em biết được rồi. Ông Tô-ma nói: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường. Bây giờ anh em đọc tiếp từ câu đó này, từ câu số 5 này. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường. Đức Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.
Ngay từ bây giờ anh em biết người và đã thấy người.
Đã không? Nếu anh em biết thầy thì anh em biết cha của thầy. Và ngay từ bây giờ,
Here and now, at the right moment, you know me and you know my father.
Anh em biết thầy là biết cha của thầy. Như vậy là nơi Giê-xu trọn vẹn toàn bộ của chúng cha. Anh em có kinh nghiệm này không? Khi anh em về quê á, anh em thấy những trẻ em mà nó sinh ra, mà khi các cháu nó sinh ra, nó lớn lên á, là chúng ta không có ở nhà. Nhưng mà khi chúng ta về, chúng ta thấy các cháu 5, 3, 4 tuổi, nhưng mà chúng ta nhìn qua mặt chúng ta đấy, chúng ta biết bố mẹ của các em và biết ông bà ngoại bà nội, và chúng ta nhìn mặt này, bé là con này, để con người của mày. Mà mấy anh em về thử xem, tức là con gái nó có cái nét phản phất gương mặt của cha mẹ của ông bà. Đó là con người chúng ta đấy đó. Còn Chúa Giêsu đó là diễn tả toàn vẹn gương mặt của Chúa Cha. Thế thì Chúa Cha không có hiện hình, mà trong truyền thống Hội Thánh nó diễn tả Chúa Cha là một người già tóc bạc râu dài, đúng không? Đầu bạc nhưng mà có khi hói hói trên. Rồi Chúa Con thì có niên đại. Bây giờ một câu hỏi đặt ra là Chúa Giêsu có thật không? Chúa Giêsu có thật không? Thì câu trả lời dễ lắm. Anh em lấy từ điển danh nhân, các danh nhân thế giới nha. Mai mốt tìm mà đọc từ điển các danh nhân thế giới. Trong từ điển các danh nhân thế giới đó, cái chỗ mà cái phần Chúa Giêsu thì có nhân vật là Chúa Giêsu, và trong từ điển đó mô tả về Chúa Giêsu rõ sinh thời hoàng đế Augusto và chết thời quan tổng trấn Philato và thượng tế Caipha. Cho nên Chúa Giêsu là một nhân vật có thật trong lịch sử. Người câu trả lời này dễ vô cùng. Nếu như người thông tin nó hỏi là Chúa Giêsu có thật không thì em nói dễ, Chúa Giêsu có thật. Câu thứ hai mới là khó hơn. Chúa Giêsu có sống lại thật không? Câu thứ hai khó hơn. Thì câu đó chúng ta phải dựa vào Kinh Thánh mà khải Kinh Thánh. Thì cái đó thì mai muốn anh em học thêm hay muốn nói bây giờ rồi học thêm? Nói luôn à? Chúa Giêsu có sống lại thật không? Chúa Giêsu có sống lại thật. Thứ nhất là hiện tượng ngôi mộ trống, anh em lấy từ mười sáu an chương 20. Hiện tượng ngôi mộ trống chương 20 ngay cùng một luôn, đọc nha. Ngôi mộ trống: sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đang khỏi khỏi mộ. Bà liền chạy gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia lại đi ra mộ, cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bây giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Sau đó các môn đệ lại trở về nhà. Đây, câu trả lời đầu tiên về chứng cứ của sự sống lại đó là hiện tượng ngôi mộ trống, tức là nơi chôn xác Chúa Giêsu bây giờ không còn xác Chúa Giêsu nữa. Đơn giản không? Anh em học văn tại cảnh này, Bây giờ anh em thấy hiện tượng này.
Nếu như các chú lính được cho tiền và nói thế này này, ban đêm chúng tôi đang ngủ và môn đệ của ông đến trộm xác của ông rồi. Bây giờ nếu giả sử đặt trong trường hợp là trộm, có thằng ăn trộm nào nó vô nhà xong rồi nó phá két sắt hay là nó mở tủ, mở rương, mở vani ra lục lấy hết tiền, xong đó rồi nó xếp lại gọn gàng, nó mới rời trường hiện trường không? Không bao giờ. Nó chỉ mong là lấy được tiền, lục tung ra lấy được tiền, xong đó là tẩu thoát càng sớm càng tốt khỏi bị phát hiện. Chứ không có đơn cắp nào mà còn dư thời gian mà còn xếp lại nguyên điển hình, không bao giờ. Hồi mà anh đi học đại học ở nhà trọ ở đối diện với nhà thờ Mẫu Tâm ở đường Hoàng Văn Thụ ngay bùng binh lăng trang cả à, đấy anh nào anh em nào ở Sài Gòn thì biết, mà có anh em ở Sài Gòn sẽ hình dung chỗ đó. Ở trên sân thượng của tầng 4 và ở trên đó có 3 phòng, một phòng và có một cái phòng bàn thờ họ dùng để thờ ông bà tổ tiên là bên này, còn cái phòng của sinh viên tụi anh là ở phía trước, có cái ban công hướng ra mặt đường nhìn qua nhà thờ Mẫu Tâm, và phía sau là 2 phòng của công nhân người Thanh Hóa họ đi làm. Thì cứ buổi sáng họ dậy họ đi làm và chiều tối mới về. Có một ngày nọ họ đi làm về xong thì phát hiện là tất cả các vali của họ bị lật tung hết, tiền và các em các bạn ấy đi làm bị lấy hết. Mà cái cảnh thương vô cùng đó là các em nó khóc, các bạn nó khóc vỡ òa khóc. Thì anh em sinh viên mới qua chứng kiến là đồ đạc vất tung hết, thương vô cùng, tại vì đã bỏ quê ở Thanh Hóa mua đi làm rồi mà bây giờ chắc chiêu được mấy đồng tiền tại vì cái trúc cược hết. Trong bối cảnh này đây này, khi mà các tông đồ Phêrô và Gioan vào trong mộ thì thấy rằng các khăn liệm được xếp gọn gàng để có một bên đấy. Nếu mà là ăn trộm xác, đố ai đủ kiên nhẫn, đủ tỉnh táo để có thể xếp các khăn liệm một cách gọn gàng. Đằng này các khăn liệm của Chúa xếp một cách gọn gàng để có một bên. Rồi chỗ này là hay này, Gioan chạy nhanh hơn ra mộ trước nhưng không vào, chờ Phêrô. Đây là quyền thủ lãnh đây, quyền thủ lãnh. Cho nên có những điều mà trong hội thánh có 2 điều, đó là cơ cấu và đặc sủng. Cơ cấu là thuộc thẩm quyền của Thánh Phêrô, của Đức Giáo Hoàng, của Đức Giáo Mục, của Cha Bình Tri, của Cha Chấp Tịch. Còn đặc sủng đó là ơn Chúa tác động trong giáo dân và có những phong trào họ làm. Phong trào là Tân Sốc, phong trào Thánh Linh, phong trào Cơ Sĩ Lưu, phong trào Lê Du. Những phong trào đó luôn luôn mới mẻ, tức là luôn luôn đầy năng lượng, đầy thần khí và hoạt động. Nhưng mà cũng đừng vì phong trào đó mà nghĩ rằng là mình có ơn Chúa rồi, cho nên mình vượt ra khỏi cái cơ cấu phẩm trật của Thánh mà mình tự làm riêng thì không được. Cho nên Thánh Gioan đã để một cái gương rất là hay, đến nơi trước nhưng vẫn phải chờ thủ lãnh là người lãnh đạo bước vào, rồi sau đó mình mới bước vào. Anh em hiểu không? Đây là lý do tại sao mà hội đồng giám mục phải ngưng cái giáo điểm tin mừng của lòng thương xót lại, mặc dầu làm rất hiệu quả nhưng mà có một cái gì đó nó giữa cơ cấu và đặc sủng. Cho nên đặc sủng thì tốt nhưng mà phải nằm trong cái cơ cấu của Hội Thánh, còn khi nào mà nó vượt qua quá rồi thì phải điều chỉnh lại đấy. Cho nên anh em đây nó phát xuất từ tin mừng. Thế thì dấu chứng câu trả lời thứ nhất là Chúa Giêsu có sống lại được không? Thưa thật, thứ nhất là những ngưu mụ chóng, thứ hai là những lần hiện ra của Đấng Phục Sinh. Anh em lấy cho Gioan ngay chương 20 câu tiếp theo từ câu 11 đó. Rồi Đức Giêsu hiện ra với bà Maria Magdala đọc này. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ, bà khóc, bà vừa khóc vừa cúi xuống. nhìn vào trong mộ, thì nhìn hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở đây là thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: Này bà, khóc sao mà khóc?
Bà thưa: Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu.
Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn nên nói: Thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu để tôi đem người về. Đức Giêsu gọi bà: Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: Rabuni, nghĩa là thầy thầy. Đức Giêsu bảo: Thôi đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: Tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại cho điều người đã nói với bà.
Đó không chỉ hiện ra với Maria Magdala mà Chúa Giêsu này, cái chỗ tiếp theo Chúa Giêsu còn hiện ra với các môn đệ, không chỉ với 12 môn đệ mà Chúa Giêsu còn hiện ra với 500 anh em một lượt. Anh em lấy thì nếu anh em lấy thư Côrintô chương 15 thì Thánh Phaolô sẽ nói rằng là Chúa Giêsu hiện ra với 500 anh em một lượt, trong đó có tôi là người sinh sau đẻ muộn. Như vậy là cái từ mà bây giờ chúng ta thấy các bạn trẻ gọi là 500 anh em đó, đúng không? Tưởng là mới, thưa không mới, tin mừng đã nói từ ngàn xưa. Chúa Giêsu hiện ra với 500 anh em một lượt, trong đó với kẻ sinh, với Giacôbê, với Kê-pha và người sinh nó sau nó đẻ muộn là tôi, mà đa số những người đó đang còn sống khi Thánh Phaolô viết thư Côrintô. Như vậy là Côrintô chương 1, Côrintô chương 15. Xem. Chương 15. Một Côrintô chương 15. Một Côrintô chương 15. Sự kiện phục sinh này, thấy chưa? Nó Kinh Thánh nói hay vô cùng. Đúng đâu là đúng đó. Này, kể tiếp xúc lại anh em. Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đang loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ tin mừng đó anh em được cứu thoát. Nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước nhất tôi truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Giêsu Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Kinh Thánh, rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, với nhóm 12, sau đó người đã hiện ra với 500 anh em một lượt, trong đó số đông đang hiện ra hiện nay còn sống nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến người hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các tông đồ, sau hết người cũng hiện ra với tôi là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. Thấy chưa anh em, thuộc chỗ câu này là hay vô cùng. Chúa Giêsu hiện ra với 500 anh em một lượt. Như vậy là ở đây nếu như ai đó nói rằng là các tông đồ họ mong chờ ông Giêsu cho nên họ ảo giác đó, mà họ nghĩ rằng là Chúa sống lại, nhưng mà đâu phải một người đâu em. 500 người một lượt. Như vậy là dấu chứng là thứ nhất là ngôi mộ trống, thứ hai là những lần hiện ra của Đức Phục Sinh. Cái chỗ mà anh em trở lại ngôi mộ trống của vấn đề hiện ra với Maria Magdala ở Gioan chương 20, phân tích chỗ nào một chút cho anh em thấy này. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với Maria Magdala hay vô cùng là sao? Này bà, Chúa Giêsu, ông bà Maria đang ở gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: Này bà, sao bà khóc? Bà thưa: Người ta lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết người ở đâu. Nói xong đó, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết Đức Giêsu. Và Đức Giêsu mới nói: này bà, sao bà khóc, bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi đã đem người về. Đức Giêsu nói, Đức Giêsu gọi: Maria. Tại sao Giêsu gọi tên bà mà bà lại nhận ra Giêsu, trong cái đống trước đó là nói một cha không nhận ra? Anh đòi anh em để ý này, dáng dấp người làm vườn, tức là trong công trình sáng tạo, Chúa tạo dựng nên Adam đầu tiên, và Chúa đặt Adam ở đâu? Trong cái vườn bia Adam. Và công trình đó, Adam Eva đã phạm tội và công trình đó bị phá hủy, cho nên Chúa Giêsu phục sinh lại để tái tạo lại công trình ngày xưa. Cho nên người ta thấy Chúa Giêsu như dáng dấp của người làm vườn, là một Adam mới. Tuần tháng sau anh sẽ trình bày cho anh em và các bạn trẻ Chúa Giêsu là Adam mới, thì chúng ta sẽ rõ chỗ này hơn. Nhưng mà đây chỗ này, người làm vườn. Thế thì Chúa Giêsu gọi tên bà và bà nhận ra người, để cho thấy là kỷ niệm xưa vẫn còn. Bây giờ kỷ niệm xưa là anh em hiểu. Năm 2019 anh về quê, và năm đó các bạn họp lớp, lớp của anh ấy, lớp 9 là kết thúc năm 1994, và năm 2018 là 24 năm. Và trong khoảng 24 năm đó, năm nào các bạn cũng tổ chức họp lớp, cái lớp 9 rất là thân. Mà từ ngày mà anh xa quê hương đi ra vô trong Việt Nam thì ít, chưa có cơ hội được gặp các bạn. Thế thì khi mà 2014 chịu chức linh mục về quê tạ ơn đó, thì có mời, có nhờ một bạn người Công giáo học cùng lớp thời điểm liên lạc với các thầy cô và mời các bạn không Công giáo đến dự lễ tạ ơn. Các bạn đến dự lễ trong không cảnh các bạn vui vô cùng, vui vô cùng. À, khi các bạn đến không khí nhà thờ với cả ba thầy cô giáo đó, mà các bạn đứng kiểu giống như là mình ngoại đạo ấy, đứng rất là khép nép. Thế là mình mặc áo lễ rồi đứng ở trong nhà xứ mà đứng nhìn ra xa ngoài bến nhà thờ, thấy bóng dáng của các bạn cũ và thầy cô giáo của mình, là lúc đó gần đến giờ rước nhập lễ rồi, bỏ đoàn rước chạy ra ngoài bến đó, ôm chồng thầy cô và ôm các bạn mỗi người gái, ôm mỗi người gái, tức là hớt đi, xong rồi mời thầy cô và các bạn vào trong nhà thờ dự lễ. Xong lễ hôm đó là các bạn về hân hoan vô cùng. 4 năm sau 2018 thì các bạn học lớp và các bạn có nhắn thế này này: lâu nay chúng ta học lớp mà thiếu bạn Phi, bây giờ bạn làm cha rồi, bạn có đi học lớp được không? Thế là mấy bạn Công giáo có nhắn lại là cha, các bạn mong muốn là gặp cha trong dịp Tết, cha có sắp thế được, lấy đường năm nay mình sẽ cố gắng đi học lớp một lần. Thế là khi đến học lớp ngày hôm đó hay vô cùng, là anh kể lần đầu tiên mà, cho nên anh đến sớm, anh đến khoảng tầm 4:30 đến nhà bạn Linh. Đến thì trong đến đó thì mới có mấy bạn đến thôi, và mình ngồi trong phòng khách nhà mình đứng nói chuyện một lát, thì thấy một số bạn đi vào và thấy rồi xong các bạn, khi mà các bạn đi vô thì mình rời ghế và ra sân mình đón các bạn. Sau đó thấy một cặp đi vào và dắt thêm một đứa con, thì trong đầu nghĩ là đây là chị chồng của cái anh bạn này, còn đây là vợ của nó, tại vì đi nhau mà có thêm đứa con nữa. Mà anh chồng là mình biết tên, là nhớ, còn nhớ mặt cũng biết tên, còn cô kia là không hề nhớ mặt luôn, không hề nhớ mặt. Thế là ra bắt tay hỏi Cương, bắt tay là Phi, ok bắt tay, anh chỉ nói chuyện với bắt tay với thằng chồng thôi, ý nghĩ trong đầu là chồng bắt tay, còn cô bạn vợ kia thì không, tại vì chồng quen nên không có để ý lắm. Rồi bắt đầu đến giờ mà nhận tiền đó, thì cái bạn nữ ngồi đối diện mình, ngồi đối diện thì đang ăn tiền vậy cũng có nói chuyện thôi, nhưng mà cái thỉnh thoảng là cái cô kia cũng nhìn chằm chằm mình, nhìn chằm đấy, đúng, đấy, kinh trọng. Xong rồi khi mà nói chuyện ấy, thì mới phát ra cái từ là Fidel Castro. Fidel Castro là nickname của anh, là cái thời đó đi học là vừa ốm vừa đen, mà thời đó là ông Fidel Castro là chủ tịch Cuba
rất nổi tiếng,
à, thế là anh đặt cho mình là Fidel Castro. Thì nói chuyện Fidel Castro, thì khi mà nói chuyện Fidel Castro đấy, thì cái bạn kia, à, bạn mới quay qua, bạn mới nói Fidel có nhớ bạn không? Không nhớ. Này, này, cháu này thành B này, thành B, thành B tức là trong nước có hai thành, thành A và thành B đều là nữ hết. Mà bây giờ bạn ấy hoàn toàn khác, tức là lúc đó là 41 tuổi, mà nhận không ra. Rồi sau đó khi mà bạn nó thành B này, thì bởi vì mình nói là Fidel Castro, thì bạn nó nhận ra là Fidel là Phi ngày xưa, còn bây giờ bạn nó thành B. Khác quá nhỉ. Các bạn cứ tưởng tượng là 24 năm rồi này. Ê, bây giờ nhìn kỹ nó, à, đúng rồi, bạn này là bạn thành. Mà bây giờ với, thưa các bạn, thưa em, với con trai chúng ta trong vòng 20 năm, tức là từ năm 15, 16 tuổi và trong vòng 24, 25 năm sau đó đến khoảng tầm gần 40, 40 tuổi thì vẫn có thể nhận ra. Nhưng mà em cứ tưởng tượng một người nữ lúc đó họ mới có 15, 14 tuổi giống Thiên An như bây giờ, phải không? Thiên An bây giờ này, hay như Quỳnh bây giờ, mà sau đó 40 tuổi ai nhận ra được, thay đổi hoàn toàn, khó không biết. Cho nên khi mà chính cái tên là Fidel Castro và bạn mới nhớ rằng là thành A, thành B, thì lúc đó trong lớp ngồi bàn trước bàn sau thôi à, thì đó là kỷ niệm xưa vẫn còn, tức là ngày xưa vẫn có thể gọi tên với nhau và bây giờ nhờ gọi tên mà nhận ra nhau. Thì Chúa Giêsu ấy, ngày xưa Chúa Giêsu chỉ có mỗi Chúa Giêsu gọi Maria là Maria, còn những người khác họ gọi Maria là chân dài chân ngắn gì đó, tại bà gì là một cái điếm mà bảy quỷ mà. Cho nên chỉ mỗi Chúa Giêsu gọi bà là Maria. Cho nên khi Chúa Giêsu gọi tên là Maria thì ngay tức khắc là Maria nhận ra thầy của mình, và ông gọi là Rabuni, đại thầy. Còn các chú à, kỷ niệm này hồi cách dài đó mai muốn kể nha. Các chú mai muốn kể. Đó là dấu thứ hai. Dấu thứ ba là chiếc khăn liệm thầy Yuri. Cái chiếc khăn liệm đó thưa anh em, không ai biết ai đã cất và lưu truyền. Mà bây giờ chiếc khăn liệm đó vẫn nằm ở thành Turin nước Ý, nơi mà đội bóng Juventus này. Và các nhà khoa học đã lấy tấm khăn đó và thực nghiệm làm đi làm lại và xác định rằng tấm khăn đó đúng là tấm khăn liệm của Giêsu. Đó là dấu chỉ khoa học duy nhất của Giêsu. Bây giờ mình hỏi anh em, nếu như trong nhà mình bố mẹ hay ông bà qua đời, có ai mà thương lắm đến nỗi mà trước khi đậy nắp quan tài đó, nói bye bye, ông ơi ông, cho con xin giữ cái khăn này của ông để con làm kỷ niệm để ông nhớ ông. Thế tối mình cũng đòn chết. Đúng không? Không ai dám. Nhưng hôm nay dám, nó là coi dám. Thế mà cái trong cái tình, cái trống hiện tượng là ngôi mộ trống, cái khăn nó được xếp lại đó, ai đã cất và lưu truyền qua đời nào, giữ đi nào. Nhưng mà một thực tế, bây giờ tấm khăn đó vẫn còn ở bên Chúa Anh nước Ý. Tức là các tông đồ ngày xưa từ đi rao giảng được sai đi, từ bên Do Thái và vượt biển Macedonia qua đảo Malta và cập bến Roma đi vào nước Ý. Cho nên thì linh kỷ thứ nhất là tin mừng được loan báo cho châu Âu. Cho nên châu Âu đậm chất Kitô giáo. Châu Âu là ảnh hưởng của nền văn minh Kitô giáo. Các nước châu Âu đều là công giáo, là các tông đồ, công lớn của các tông đồ này. Cho nên các ngài đi rao giảng và các ngài mang theo những báu vật đó, kỷ vật đó. Và như vậy, bây giờ và báo kiến thức ngày nay năm 1994 đăng một cái bài nghiên cứu về cái chiếc khăn liệm này, và báo kiến thức ngày nay nói là chiếc khăn liệm đó đúng thực là chiếc khăn liệm mà niệm Chúa Giêsu. Nên đó là những chứng cứ mà cho thấy là Chúa Giêsu đã sống lại. Đấy. Còn câu hỏi Chúa Giêsu có thật không thì dễ. Còn câu hỏi thứ hai, Chúa Giêsu có sống lại thật không, thì đây là chất liệu mà anh em sẽ giảng Chúa Giêsu phục sinh đó. Ừ. Thứ nhất là ngôi mộ trống, thứ hai những lần hiện ra của Đức Phục Sinh, thứ ba là chiếc khăn liệm thầy Tori, thứ bốn kỷ niệm xưa vẫn còn, kỷ niệm vật chúng đầy kỷ niệm xưa vẫn còn nha. Rồi tiếp tục, những giai đoạn đầu tiên của mặc khải là gì? Theo anh em thấy mới mấy câu thôi mà mất 30 phút mấy câu rồi mà, nhưng mà hấp dẫn Chúa mà. Những giai đoạn đầu tiên của mặc khải là gì? Từ nguyên thủy Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho nguyên tổ của chúng ta là ông Adam và bà Eva, và mời gọi họ hiệp thông mật thiết với Ngài. Sau khi sa ngã, Ngài đã không chấm dứt việc mặc khải, nhưng đã hứa ban ơn cứu độ cho tất cả dòng dõi. Sau cái luật hồng thủy, Ngài đã thiết lập với ông Noe một giao ước giữa người với tất cả các sinh vật. Như vậy là những giai đoạn mặc khải đó là Thiên Chúa đã mặc khải đã tạo dựng nên Adam và Eva, nhưng mà Adam và Eva đã lỗi phạm luật thì Chúa vẫn tiếp tục mặc khải. Cho nên Chúa sai đứng cũng thế đến cho chúng ta. Hôm trước anh kể câu chuyện về thay ông Phong Sô kể về ai sẽ sai tôi đi chưa nhỉ? Nghe chưa? Nhớ không? Đấy. Kể lại à? Khi Adam và Eva phạm tội và Adam và Eva bỏ Chúa thì Chúa cha buồn lắm. Chúa cha buồn vô cùng. Và các tổng lãnh thiên thần cũng như các thiên thần đế trên cung điện vua trời thấy rõ chuyện đấy. Thánh Phong Sô kể nhá, mà đây là kho tàng của truyền thống hội thánh của ấn sủng nhà giàu giáo em vậy. Những câu chuyện này mình đi giảng nhớ trời rất thích vô cùng, rất thích vô cùng là Chúa cha thấy buồn thì các thiên tổ lãnh thiên thần sai thiên thần đế bay vào trong cung điện nhà vua nhà Chúa, nó hỏi thưa cha sao cha buồn thế, và Chúa cha nói chúng con thấy không, con người mà cha dựng lên đó họ bỏ cha mà đi hết rồi, trong chúng con có ai tình nguyện để xuống trần gian để đưa họ về với cha không? Không ai. Các thiên thần bé bay ra báo cáo với các tổ lãnh thiên thần, không ai lên tiếng, tất cả đều im lặng. Và giữa sự thinh lặng đó có tiếng hô vang lên, Here I am Lord, này con đây xin hãy sai con. Here I am, Lord. Here's a sign, Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord. If you need me, I will hold your people in my heart. Now, here I am, Lord. Tiếng nói là tiếng của Chúa Giêsu. Này con đây, xin hãy sai con. Và Chúa Giêsu nói là Chúa cũng thế, được sai đi. Bây giờ dòng chúng ta, dòng chúng thế mang danh Chúa Giêsu cũng thế, thì chúng ta cũng được sai đi như thế. Cho nên trong chúng ta mang cái dòng máu của Chúa cũng thế, huyết quản của Chúa cũng thế. Nên anh em luôn sẵn sàng. Nên mai mốt anh chờ để thấy anh em được sai đi. Và anh em lúc đó là Yes, Father, please send me. Nói cha chân tỉnh là cha, này con đây, xin hãy sai con. Sẵn sàng. I am ready to go. Rồi. Tiếp tục nha. Những giai đoạn tiếp theo của mặc khải của Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa chọn ông Abraham. Này khi mà chương trình đổ vỡ rồi, anh em thấy là ở đây giáo lý đi theo tiến trình của mặc khải cứu độ, của lịch sử cứu độ. Anh chưa lớp mới này anh chưa dạy cho anh em về tóm tắt lịch sử cứu độ nhỉ? Chưa. Bữa sau anh sẽ dạy cho hành trình lịch sử cứu độ tóm tắt từ Adam và Eva cho đến thời chúng ta. Trong vòng này cả một lịch sử cứu độ dài mấy ngàn năm như thế mà chỉ tóm tắt trong vòng một buổi học thôi là xong. Mà cái đó lợi vô cùng. thì sau này anh em học, anh em sẽ mở ra thêm. Thiên Chúa cho Abraham khi gọi ông rời bỏ quê hương để cho ông trở thành cha của vô số các dân tộc, và hứa sẽ chúc lành cho mọi gia tộc trên mặt đất qua ông. Dòng dõi Abraham là những kẻ được ủy thác các lời của Thiên Chúa đã hứa với các tổ phụ. Thiên Chúa đã lập Israel làm dân Ngài tuyển chọn, cứu thoát họ khỏi nô lệ Ai Cập, thiết lập với họ giao ước Sinai, và qua Môi-se Ngài ban cho họ lời luật của Ngài. Các tiên tri đã loan báo một ơn cứu chuộc toàn diện cho dân Chúa và một ơn cứu độ bao gồm mọi dân tộc trong mọi giao ước mới và vĩnh cửu. Từ dân Israel, từ dòng giống vua David, đấng Messiah sẽ ra đời, đó là Giê-xu. Ông Abraham, quê hương của ông ở thành Ơ ở bên Iraq đó. Quê hương của Abraham ở bên Iraq, ở thành Ơ, mà Chúa gọi Abraham rời bỏ quê hương để đến đất nước Do Thái, thành Ơ. Anh em lấy Sáng Thế chương 17 á. Sáng Thế chương 17. Sáng Thế chương 17. Này anh em, chúng ta nghe qua một cái giao ước và phép bắt đi nhá. Khi ông Abraham được 99 tuổi, cụ già 99 tuổi, gần trăm rồi, Chúa hiện ra với ông và phán: Ta là Thiên Chúa toàn năng, ngươi hãy bước đi trước mặt ta và hãy sống hoàn hảo. Ta sẽ đặt giao ước giữa ta và giữa ta với ngươi, và ta sẽ cho ngươi trở nên đông, thật đông. Ông Abraham cúi rạp xuống. Thiên Chúa phán với ông rằng: Phần ta, đây là giao ước của ta với ngươi, ngươi sẽ làm cha của một số dân tộc. Này, đứng trước Thiên Chúa là phụ phục thôi nha, cúi rạp xuống. Cho nên lễ ngày xưa anh em thấy là khi mà cha trên lễ, bây giờ đơn giản là cúi hồng con, cái ngày xưa như thế là bái gối ấy. Bái gối mà anh em thấy khi mà anh dân bánh hay dừa bái gối đó, đó là hành vi phụ phục. Các sơ giọng kín đó, đến giờ mà chỗ mà khi cái chỗ mà cha bái gối là các sơ phụ phục trắng gõ xuống đền bố bố trắng, tức là phụ phục các sơ, tức là khi dâng bánh rượu xong cái chỗ mà cha bái gối là các sơ phụ phục là trắng đụng sàn luôn đó. Bây giờ vẫn vậy, tức là vô nhà mình là quỳ và bái gối phụ phục. Nếu mà ai mà có máu trắng thì hiểu rằng là phục vụ hết. Cho nên cái hành vi là phục vụ trước Chúa đẹp vô cùng, đẹp vô cùng. Thế này, ông Abraham cúi rạp xuống. Người là cha của một số người, ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Abraham nữa mà là Abram nữa mà là Abraham, vì ta đã ngươi làm cha của một số dân tộc. Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều thật nhiều, ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua Chúa sẽ phát xuất từ ngươi. Ta sẽ lập giao ước của ta giữa ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây là giao ước vĩnh cửu, đó là ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi sau này. Tức là giao ước là gì? Giao ước là ta là Thiên Chúa của ngươi và ngươi là dân của ta. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả Canaan là sở hữu vĩnh viễn, và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Giao ước này này, Chúa đã lập với Abraham rồi, nhưng mà dân Chúa bỏ Chúa mà đi, cho nên Chúa mới phải tái lập lại giao ước với ông Môi-se trên núi gì? Đó, thấy chưa? Thực ra đã có từ trước bên này. Bây giờ nội dung của giao ước Sinai là gì? Đó, mai mốt sẽ dạy về giáo Sinai. Tức là nội dung của giáo Sinai có hai điều, ghi đi anh em, ghi để nhớ. Nội dung giáo Sinai: cam kết. Mà thật ra Chúa đã cam kết với Abraham rồi, Nhưng mà qua một quá trình lịch sử lâu dài, dân quên mất, dân quên, bỏ Chúa mà đi với các thần, cho nên Chúa phải thiết lập lại giáo đức Sinai. Đó là nội dung giáo Sinai, có chưa? Thứ nhất, ta là Thiên Chúa của các ngươi. Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi và dòng dõi các ngươi. Ta là Thiên Chúa của ngươi và dòng dõi các ngươi. Rồi, thứ hai đó là các ngươi là dân của ta. Gọi là dân riêng đó, dân Thiên Chúa, các ngươi là dân của ta. Ngoài ta ra không có thần nào khác. Đây cho nên anh em, tội đi xem bói là tội nặng nhất đấy. Mại thánh, anh có nghe không? Mại thánh, mại tức là bán Chúa mà đi với các thần khác, gọi là mại thánh, tức là bỏ Chúa mà đi với thần khác. Bây giờ chúng ta nói bỏ Chúa nhiều khi ấy, nó đơn giản. Bây giờ nói này, bỏ chồng mà đi với thằng khác, có nhục không? Nhục. Chồng đau đớn mà bị cắm sừng, đau đớn bị cắm sừng mà ức này, lúc đó bỏ già là phạt cái chết luôn đấy. Hết bóc da mà. Ừ, đó. Bây giờ nói chứ, giữa ta với Chúa nhiều khi ấy, chúng ta nghĩ là xa vời hay là có chủ kích thánh thiêng đấy, thế nhẹ nhàng. Bây giờ nói tương quan gần này, vợ chồng nhau, bây giờ bỏ chồng mà đi với chồng khác hay là bỏ vợ mà theo chân dài, đau không? Đau nhất cái chỗ. Thà ở với nhau khổ mấy cũng chịu được, nhưng mà vô cái chỗ này là chịu không nổi. Tuệ đâu rồi?
Đấy.
Bạn thôi, gian gì bạn thôi mà. Cái friend thế.
Friend.
Đây, đây, cho nên đó, đây. Điều răn thứ nhất này, điều răn thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Cho nên thờ phượng một Đức Chúa Trời mà nhiều khi á, các chị các cô không hiểu hết, cho nên cứ nghĩ là việc đi coi bói là đơn giản, cho nên cứ đi xong rồi về đơn giản. Nhưng mà chỗ này tại sao được đặt là điều đáng thứ nhất, vì là thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự, tức là quan trọng nhất trên các điều quan trọng hay là thờ phượng Thiên Chúa. Rồi thứ hai là chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Và thứ ba là giữ ngày Chủ Nhật. Thì cái danh chính ngày Chủ Nhật cũng là trong cái việc là thờ phượng Thiên Chúa một lần nữa, Đức Chúa duy nhất. Cho nên anh em khi xét mình á, này, khi xét mình xưng tội, anh em phải để ý chữ kích này, đó là mình có lỗi đức thờ phượng không. Thờ phượng không? Tức là cái việc mình thờ phượng Chúa đã sốt sắng đủ chưa, hay là hời hợt, hay là làm chú lệ, hay là làm theo đám đông, hay là làm theo lòng bến, đấy, nha. Nếu mà không, chưa làm theo lòng bến mà làm theo đám đông, hay là làm vì sợ cha, thì cái đó là anh em gọi là không qua mắt Chúa được đâu. Cho nên khi xét mình phải xét mình được trực tiếp là đức thờ phượng chúng ta có vi phạm không, nha. Này có lẽ lâu nay em biết để ý trực tiếp này đúng không? Đó, chưa nghe, thấy chưa? Chưa nghe. Chứ nghe, tức là trong 10 điều răn thì viết trên hòm bia, viết như nào, mỗi bên 5 ạ?
Đó phải có 3 hòm bia.
Ừ, trong 2 hòm bia thì 3 hòm bia về Thiên Chúa, thầy phụ Đức Chúa Trời và kính mến người đấy, và trên kênh thứ 2, trên kênh thứ 2, trên kênh thứ 3, trên kênh thứ 4. Hòm bia từ thứ 4 đến thứ 10 đó, là 7 đó, là về con người, thờ thảo kính cha mẹ, chớ giết người, chớ làm sự dâm dục, chứ lấy của người, thứ 8 chứ làm chuyện dối, thứ 9 chứ muốn vợ chồng người, chứ làm người, cái là 7, bên một hòm bia khác Như vậy là hai cái là song song với nhau, bên này 3, bên này 7, bên này 7, bên này 37. Ừ. Thế thì anh em khi xếp mình á, này, anh em xếp mình anh em phải để ý trực tiếp với Thiên Chúa có lòng đức thờ phượng không nha. Cái thứ hai thì ít hơn là kêu đến chuyện động cơ ít hơn, nhưng cái thứ nhất nhiều, lỗi phạm nhiều lắm, nhưng mà không ai nói chúng ta biết, cho nên cứ tỉnh mơ, cứ tỉnh mơ đi qua thế thể gặp cái vô xong cũng có sự tôn kính gì cả, đúng không? Đấy thế thì chúng ta phải vô tri thì bất ngộ, không biết thì không yêu mến, nhưng mà trong Chúa thì ta là vô ngộ thì bất tri, tức là không có lòng mến thì không có cái khao khát để đi tìm hiểu chân lý, phải có lòng mến cái đó. Anh em có một cái gì mới hơn về việc trong cơ quan, về với Chúa, về việc xét mình nha, là đức thờ phượng là quan trọng. Đây thờ phượng mà chúng ta nói với các tổ phụ này, trước mặt Thiên Chúa là bao đau là gì? Cúi mình, cúi rạp, bốc bốc. Các cụ á, các cụ ngày xưa cô nhà huyện nhà thờ là cúi đầu xuống bốc bốc. Đúng rồi, đó là cung kính thái độ của chúng ta trước mặt Thiên Chúa Đức Tối Cao là như vậy đó. Cho nên anh rất thích cái hành vi là mình bái gối sâu. Hay.
À, anh
sơ quỳ diễu. Đúng, sơ quỳ diễu vô là quỳ xuống.
Đấy là đọc xuống rồi đó.
Ecuador, Ala, bên Ả Rập xứ là họ họ cúi rập xuống rồi là thờ đến Ala. Ala thượng đế, mà Ala trong tiếng Ả Rập là thượng đế và Thiên Chúa đó. Chưa. Để mỗi ngày học, mỗi ngày học khám phá một điều mới vậy. Như vậy là giao ước là một khế ước giữa hai người mà với nhau. Thế thì với Thiên Chúa duy nhất của tâm hồn cũng lòng chúng ta. Chúa Jesus là vua toàn thể vũ trụ, đồng thời là vua cả cuộc đời và cũng lòng chúng ta là vậy đó. Và chúng ta làm con của Ngài, hai cái đó không được tách lìa. Gần đây anh em có nghe là sơ Christina rời nhà chồng không? Anh mà làm bề trên là anh không cho đi thăm dự The Voice gì đâu. The Voice đi thăm dự The Voice xong rồi đi hát quá không giờ cầu nguyện, bây giờ bỏ ra khỏi đi dòng đi tu, bây giờ là vui ba.
Hai cái cảnh
khác nhau ý.
Ừ.
Bây giờ ra ngoài dòng cái là hết thần khí đúng không? Đấy, chứ. Quỷ 2014. Đấy, anh em thấy bỏ Chúa là nguy hiểm chưa? Vì nên đúng là tài năng thật, nhưng mà cái tài năng đó phải được dùng trong ơn của Chúa thì mới sinh lợi. Thế còn mà để mà tài năng mà ra ngoài mà để bây giờ này, thay vì đi tu để dành thời gian để thờ phượng, để tôn vinh, để cầu nguyện ở riêng với Chúa là trở thành cô dâu. Chúa Jesus là chàng rể, còn các sơ là cô dâu, tân lang và tân nương. Thế bây giờ đi ra phải làm bồi bàn khổ. Ý chị, anh đọc ba bề trên đó này, bề trên tớ mà là bề trên là muốn cho chị đi tham dự The Voice đi. Cái gì chúng ta đi tu nữa thì nhé, này đi tu tự chất không phải để làm gì, không phải, mà đi tu là ở riêng với Thiên Chúa, ở với Chúa cái đó. Chứ đừng có nói là đi tu làm gì, làm người ta làm hay người nhiều, nhưng mà đi tu là ở này, hai thánh Phêrô, Giacôbê gặp Chúa Giêsu xong rồi cứ đi theo và giới thiệu môn đệ đi theo, và các ông hỏi: thưa thầy, thầy ở đâu? Chúa Giêsu nói: come and see, đến mà xem. Come and see trong môi trường đào tạo chúng ta, come and see tức là tìm hiểu, come and see đến mà xem. Và Kinh Thánh ghi là các ông đến và ở lại với Chúa Giêsu. Đi tu về đầu tiên là ở lại với Chúa. Sau khi ở lại với Chúa rồi, được Chúa huấn luyện, giảng dạy và ban thần khí rồi, thì bước tiếp theo mới là được sai đi để làm chứng cho Chúa. Làm chứng cho gì? Làm chứng cho tình yêu cứu độ. Chứ còn đừng có nghĩ rằng là mình có tài năng rồi mình nên làm, rồi mình làm, mình thay muốn thay đổi thế giới. Có đâu, có. Nếu mà làm đó thì Chúa không cần chúng ta, Chúa chỉ búng tay pháp thôi là thay đổi liền. Nhưng mà Chúa vẫn kiên nhẫn dùng những con người yếu hèn này, những người thiếu khả năng này, để dùng làm men làm mũi, để trong những con người mà trài lưới không có chữ nghĩa gì cả, nhưng mà Chúa vẫn dùng con người đó để làm chất men thay đổi thế giới. Đó mới là tu. Còn đó mà khi chúng ta sống con cái đó thì chúng ta mới thấy là à, quyền năng của Thiên Chúa được vinh hiển. Còn nếu không, công của tôi mà. Cho nên bây giờ ai mà nói trai làm hay ghê, anh chỉ nói câu Chúa là Thánh Gioan kinh nghiệm sau khi đánh cá suốt một đêm. Anh em lấy Gioan chương 21 đi, anh em 21 đi, đọc chỗ này nói mà anh em, chỗ này là hay vô cùng. Gioan chương 21, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Trước khi đọc thì anh nói thế này: các môn đệ là những người trải lưới cự phách, kinh nghiệm vô cùng, thế mà đánh suốt đêm không bắt được con cá nào. Nhưng mà khi Chúa xuất hiện, thả lưới đi, bắt một phát, kéo lên không nổi. Thì Thánh Gioan mới nói với Thánh Phêrô là Chúa đó. Đọc này, rồi Thánh Gioan này, Đức Giêsu nhìn ra tại bờ biển hồ Tiberia. Sau đó
Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia.
Chứ còn kinh nghiệm của ta, tài năng của chúng ta hả, đắp suốt đêm và nỗ lực khó nỗ lực gì đâu, không nghe, không nghe. Cho nên người ta, nếu anh em bám vào lời Chúa này, này anh em bám vào lời Chúa và anh em được đầy thần khí, xong anh em giảng và đầy quyền năng của Chúa, thì người ta sẽ đứng ngang cũng không chẳng lạ quá nhỉ. Sao cái Chúa này ngày xưa Chú tô lắm mà đâu có tài năng gì đâu, mà tại sao bây giờ nói lời Chúa hay vậy? Và lúc đó họ nói là lời Chúa thì uy quyền, mà người phương pháp thì mới mẻ, mà lời giảng dạy thì đầy uy quyền, là nhờ lời của Chúa thôi. Lời của Chúa. nên nó chúng tôi ngày xưa bạn muốn đời xong giờ thầy đồ cũng chẳng hay nhỉ. Thế luôn đây nhờ ơn Chúa giúp. Đấy, cho nên anh em cứ quy chiếu về tin mừng, về Kinh Thánh hay vô cùng. Rồi câu 9, giai đoạn mặc khải trọn vẹn và cuối cùng của Thiên Chúa là gì? Giai đoạn mặc khải trọn vẹn với cuối cùng của Thiên Chúa được thực hiện nơi ngôi lời nhập thể là Đức Giêsu Kitô. Đấy, cho nên Giáng sinh năm nay chúng ta gọi chọn là ngôi lời nhập thể, nguồn hy vọng của chúng ta. Nguồn hy vọng của chúng ta là bám theo cái chủ đề của Tổng Công hội, những thừa sai của hy vọng theo bước chân Chúa Cứu Thế. Missionaries of Hope follow the footsteps of the Redeemer. Những thừa sai của hy vọng bước theo chân Chúa Cứu Thế. Đó là cái mà của chủ đề của Tổng Công hội, thì là ngôi lời nhập thể, nguồn hy vọng của chúng ta, được không?
Được.
Này, trích câu 2 lời Chúa, một câu là ngôi lời nhập thể ở Tin Mừng Gioan chương 1 câu 14, và câu thứ hai là ở Roma chương 8 là Đức Giêsu Kitô nguồn hy vọng của chúng ta. Nguồn hy vọng của chúng ta. Cho nên trích từ hai cái câu đó. Cho nên hôm họp cho bài trên nói là bây giờ chưa biết chọn cái đề tài nào, xin các cha cho ý kiến. Anh dở Kinh Thánh ra, mình lấy những cái câu trong Kinh Thánh, nói con sẽ đọc lên một số câu chủ đề rồi xin các cha chọn. Thế là lấy ở Roma chương 1 câu 14 và Gioan chương 1 câu 14 và Roma chương 15 câu 13. Anh em lấy Roma chương 15 câu 13 đi. Đọc sao thấy Paulo nói xem. Roma là sau sách công vụ tông đồ đó, chương 15 ngay câu 1 luôn. Ngay câu 13 luôn. Roma chương 5 câu 13. Roma chương 15 câu 13. Khi kết thúc cái lá thư này thì Thánh Phaolô nói câu này. Thấy câu 13 chưa?
Tôi là mẹ.
Rồi, không, câu chương 15 câu 13. Rồi, này, đọc câu 13 nhá.
Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được bình an chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần anh em được tràn trề hy vọng.
Thấy chưa? Thiên Chúa là nguồn bình an của chúng ta, là nguồn hy vọng. Chúa là nguồn hy vọng. Cho nên cứ lấy tin mừng mà nói, đó là chân lý đời đời, không sai một chút nào cả. Cho nên chủ đề Giáng sinh của chúng ta hôm nay là ngôi lời nhập thể, nguồn hy vọng của chúng ta, bám theo Kinh Thánh về một đấng Giáng sinh và Tổng Công hội. Đấng trung gian và viên mãn của mặc khải, Chúa Giêsu, con duy nhất của Thiên Chúa, đã làm người là lời hoàn hảo và cuối cùng của Chúa Cha. Mặc khải đã được hoàn tất cách trọn vẹn qua việc Thiên Chúa Cha sai con Ngài và ban tặng Thánh Thần. Mặc khải mặc dù đức tin của Hội Thánh phải trải qua bao thế kỷ mới dần dần nhận biết ý nghĩa đầy đủ của mặc khải. Đấy, cho nên mặc dù mặc khải đã được mặc khải loan báo, nhưng mà anh em thấy đó, chúng ta này tin Chúa từ nhỏ nhưng mà đã biết được Chúa một cách tỏ tường đâu, thấy chưa? Bây giờ anh em được học vậy là anh em biết chứ. Nếu mà cái ngày mà mới vô dự tu mà nói cho đứng lên 5 phút nói về Chúa, không biết nói gì luôn. Bây giờ cho lên 5 phút nói về Chúa phải hết. Nên chúng ta học, và học là một cách Thiên Chúa đang mặc khải cho chúng ta qua phản ban Kinh Thánh. Rồi thêm câu nữa là nghỉ nhá. Câu cuối cùng câu 10 là nghỉ này. Mặc khải tư có giá trị nào? Các mặc khải tư mặc dầu không thuộc về kho tàng đức tin, nhưng có thể giúp chúng ta sống đức tin, với điều kiện là các mặc khải đó vẫn giữ một liên hệ chặt chẽ với Đức Kitô. Nhìn cuốn sách nhá, báo cuốn sách cho đi, cho đi rồi. Nhìn cuốn sách cho đi, lên chơi em nhìn đi đâu vậy? Này, các mặc khải tư có giá trị nào? Các mặc khải tư mặc dầu không thuộc về kho tàng đức tin, nhưng có thể giúp chúng ta sống đức tin với điều kiện là các mặc khải đó vẫn giữ một liên hệ chặt chẽ với Đức Kitô. Vấn quyền hội thánh có thẩm quyền để phân định các mặc khải tư đó, không thể chấp nhận những mặc khải nào muốn vượt qua hay sửa đổi mặc khải cuối cùng là chính Đức Kitô. Thì mặc khải tư là gì? Mặc khải tư là giống như Chúa mặc khải cho Faustina mà để hội thánh công nhận cái đó là đúng ý Thiên Chúa thì cần một quá trình dài. Còn bây giờ mà cứ nói là Chú Cha nói qua chị, Chú Cha nói qua ấy thì quên đi. Bây giờ, thưa anh em, đừng theo một cái mặc khải nào mà là mặc khải của Kinh Thánh là một mặc khải trọn vẹn. Trọn vẹn nơi Đức Giê-xu Kitô mà chắc chắn không sai lầm. Cho nên ai có nói gì không cần biết, cứ lấy Kinh Thánh mà đọc. Mà khi đọc Kinh Thánh, lời Chúa thấm vô thì mặc khải đó ở nơi em, Chúa ở nơi ta, không cần phải một ai nói thêm nữa. Mà Kinh Thánh nói mà chúng ta, Kinh Thánh nói hết rồi mà chúng ta chưa thu đắc hết. Cho nên chúng ta sẽ rơi vào tình trạng lờ tờ mờ mà bị người khác dắt đi. Thì bây giờ chúng ta đọc Kinh Thánh thì Chúa sẽ khai mở chúng ta nhiều điều. Xin Đức Mẹ là đấng mặc khải, mang lấy mặc khải của Thiên Chúa. Xin Đức Mẹ cộng viện và chúc phúc chúng ta. Chúng ta như xe cộng viện cho anh em nhé. Hôm nay nghỉ đây. Okay. Thank you. Sáng danh Đức Chúa Cha
và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, Chúa đã có